Express.
Từ lúc dịch bệnh xảy ra đến tận hôm nay thì bên Trung Quốc không có một lời hứa hẹn nào, cũng chẳng có một kế hoạch dự định nào hết cả. Họ không đưa ra bất kỳ một thông báo nào từ trung ương đến trường. Họ chỉ nói là chờ thông báo thôi. Lúc mà mình chờ đợi một năm ấy, mình cảm giác mình vẫn chờ được. Tầm một năm thôi, có một năm thôi thì mình vẫn chờ được. Sau đó đến hẳn 2 năm thì mình bắt đầu cảm thấy trời ơi, rất là nôn nóng trong lòng ấy. Mà bây giờ đến 3 năm nữa thì thực sự là thất vọng, tuyệt vọng. Thực sự đúng tuyệt vọng.
Vâng, thưa quý vị, gần 2 năm kể từ khi COVID-19 xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của cả thế giới, nhiều quốc gia đã từ bỏ mục tiêu chiến lược loại sạch COVID ra khỏi cộng đồng. Nhưng riêng Trung Quốc cho đến giờ đây vẫn chưa từ bỏ chiến lược này. Với tất cả những nỗ lực kiềm chế COVID-19 bằng biện pháp phong tỏa và kiểm soát biên giới chặt chẽ, đất nước này hiện vẫn ở chế độ chờ và xem, chưa thể hiện dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẽ thay đổi chiến lược không COVID của mình. Không COVID đồng nghĩa với việc du học sinh quốc tế sẽ hiếm có cơ hội quay trở lại trường khi vẫn còn ca nhiễm. Nhiều du học sinh Trung Quốc trên thế giới đã thể hiện sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình bằng cách sử dụng hashtag Take Us Back to China, có nghĩa là hãy mang chúng tôi quay trở lại Trung Quốc. Còn đối với du học sinh Trung Quốc là người Việt Nam, họ đang phải đối diện với điều gì trước sự quyết liệt này của Trung Quốc?
Nói chung là mình cảm thấy là rất là tệ, tại vì không có nắm bắt cái gì hết, với lại mình cũng không có trải nghiệm được cái gì hết.
Ngành của mình cũng phải thực hành nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình không được thực hành. Ngành của mình thiên về kỹ thuật ý, máy móc mình phải trực tiếp sử dụng nó ý, nhưng đây mình chỉ được nhìn qua video, cô giáo quay lại thôi.
Tuổi của mình cũng không thể nào giống như các em, mình không thể nào đợi mãi như thế để sau này mình mới đi có công việc được.
Họ phải nhìn được cái tình huống, hoặc là họ nhìn được cái chính sách của đất nước, của chính phủ họ đưa ra như thế nào, thì họ mới đưa ra được một cái nhận định là 3 đến 5 năm nữa du học sinh cũng không được quay lại đâu. Bây giờ nói chung là chỉ còn cách là chờ đợi thôi, chứ còn không nên quá hy vọng, không nên hy vọng quá nhiều.
Quý vị đang nghe Vinspress hôm nay, ngày 11 tháng 10. Về nước nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020, Đặng Hải, một nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Quảng Châu không ngờ mình sẽ phải ở nhà suốt gần 2 năm và vẫn chưa biết khi nào có thể quay lại trường để hoàn thành việc học.
Thời gian đầu khi mà mới dịch bệnh xảy ra một năm ấy, thì vẫn còn rôm rả trò chuyện suốt ngày. Nói về những cái kế hoạch chắc là năm sau, tháng này sẽ cho đi đây, tháng sau sẽ cho đi đây, hay như là tiêm vaccine xong thì cho đi đây. Nhưng mà khoảng tầm nửa năm rồi lại đây thì đã thất vọng thực sự rồi. Và đặc biệt là tháng 9 vừa rồi mà khi mà không được sang ấy, thì thực sự là đến mình nghĩ là 80% trong số những cái du học sinh bọn mình đã thất vọng một cách 8 trên 10 rồi đấy. Cái hy vọng nó chỉ còn là 2 trên 10 thôi. Tức là bọn mình không còn quá hy vọng hoặc cũng không còn quá hào hứng với cái việc là khi nào được sang hay là khi nào thì Trung Quốc mở cửa nó. Tại vì bây giờ hy vọng như vậy thì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Ở nhà quá lâu, chưa có kế hoạch gì cho thời gian tới, Hải đang phải bảo lưu việc học một năm và bắt tay vào làm những công việc khác để duy trì cuộc sống trong thời gian dịch bệnh.
Từ lúc dịch bệnh xảy ra đến tận hôm nay thì bên Trung Quốc không có một lời hứa hẹn nào, cũng chẳng có một lời kế hoạch dự định nào hết cả. Họ không đưa ra bất kỳ một thông báo nào từ trung ương đến trường. Họ chỉ nói là chờ thông báo thôi. Khi mà mình hỏi tất cả giáo viên ấy, hoặc là hỏi tất cả các bên ban ngành thì họ chỉ bảo là bây giờ họ chưa có thông báo chính thức và họ đều phải chờ thông báo từ bên trên. Mình nghĩ là sớm nhất thì nó cũng phải rơi vào kỳ mùa thu năm sau, tháng 9 năm 2022. Mình nghĩ đấy là sớm nhất. Nếu mình không bảo lưu ấy, thì là tháng 6 năm 2022 này mình sẽ tốt nghiệp. Tức là năm sau mình sẽ tốt nghiệp. Nhưng mà mình nghĩ là phải tháng 9 năm sau thì mới được sang. Nên là mình muốn bảo lưu để mình mong là mình sẽ được sang đấy để tốt nghiệp một cách có một cái lễ tốt nghiệp hẳn hoi, chứ không phải là tốt nghiệp online trên mạng các thứ ấy.
Mặc dù vẫn nuôi hy vọng có thể quay lại Trung Quốc để có một lễ tốt nghiệp như trong tưởng tượng và thực hiện những kế hoạch cho tương lai, Hải vẫn cảm thấy hoang mang và bất an khi tình hình được cảnh báo là có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Giáo viên bên viện quốc tế của trường mình còn nói là các em cứ học cho xong hết đi để mà còn sắp xếp cái lộ trình cho tương lai, còn cho công việc. Chứ đừng có hy vọng về cái việc là khi nào Trung Quốc sẽ mở cửa, hay đừng có dự đoán một cái tin đồn đoán gì. Vì các thầy bảo là các thầy đã họp và đưa ra một cái định hướng, một cái xu hướng, thì các thầy bảo là 3 đến 5 năm nữa các em cũng không được quay lại đâu. Thực sự thì đấy là cái suy nghĩ của các thầy, nhưng mà chắc chắn là các thầy phải có cơ sở thì các thầy mới dám nói với học sinh một cái chắc chắn là 3 đến 5 năm nữa các em cũng không được quay lại đâu. Mình nghĩ là chắc chắn là bên trên phải có chỉ thị gì đó, hoặc là họ phải nhìn được cái tình huống, hoặc là họ nhìn được cái chính sách của đất nước, của chính phủ họ đưa ra như thế nào, thì họ mới đưa ra được một cái nhận định là 3 đến 5 năm nữa du học sinh cũng không được quay lại đâu. Bây giờ nói chung là chỉ còn cách là chờ đợi thôi, chứ còn không nên quá hy vọng, không nên hy vọng quá nhiều.
Đặng Hải không phải là sinh viên duy nhất cảm thấy bất an trước sự mơ hồ của con đường quay lại trường đại học, đặc biệt đối với những ngành thiên về kỹ thuật và những ngành yêu cầu nhiều về thực hành.
Mình ở Việt Nam thì mình ít dùng tiếng Trung giao tiếp ý. nên là cái tiếng Trung của mình cũng không tốt lên được mấy, dậm chân tại chỗ này. Thứ hai là mình suốt ngày phải đối diện với cái máy tính, học online.
Đối với Nhung, một sinh viên trường Đại học Công nghệ và Giáo dục Thiên Tân, đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với cô.
Nó kiểu nhàm chán, nó không tiếp thu được nhiều. Thứ ba là ngành của mình cũng phải thực hành nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình không được thực hành. Không, ngành của mình thiên về kỹ thuật ý, máy móc mình phải trực tiếp sử dụng nó ấy, nhưng đây mình chỉ được nhìn qua video, cô giáo quay lại thôi. Như thế này thì ảnh hưởng rất nhiều đến du học sinh. Chúng mình nếu mà không sang được tốt nghiệp, bảo vệ luận án các thứ thì cũng là một điều thiệt thòi cho chúng mình đang ở nước. Có lo lắng chứ, tại vì mình sang Trung Quốc là để tìm môi trường học tập tiếng để cho phát triển hơn. Nhưng mà hiện tại đang ở Việt Nam thì mình cũng lo lắng về tương lai của mình, kiểu mất định hướng. Mình kỳ vọng rất nhiều về cái chuyến du học này, nhưng mà mới học được một kỳ mà ở Việt Nam tận 2 năm, kiểu thất vọng.
Thì có một bạn là bạn ấy học ngành sinh hóa, thì hầu hết bình thường như ở trên trường học ấy, là bình thường là 80% thời gian học các bạn ấy đều ở trong phòng thí nghiệm ấy. Chỉ có 20% học lý thuyết thôi. Thế nhưng mà bây giờ học online thì phòng thí nghiệm kiểu gì, đúng không? Bên đấy giáo viên cũng đưa ra một số giải pháp, tức là có thể đi thuê phòng thí nghiệm rồi thì làm các thí nghiệm tại nhà ấy. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào thực hiện được, tại vì thứ nhất là phòng thí nghiệm ở các nước, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì bây giờ bạn thử hỏi xem các cái cơ sở kỹ thuật, cơ sở vật chất của mình đâu có đáp ứng được, đúng không? Làm gì có những phòng thí nghiệm kiểu để cho thuê, cho sinh viên thuê như ở các nước phương Tây đâu. Cái việc mà mình thuê được một phòng thí nghiệm để mình làm thí nghiệm hoặc là mình làm các cái nghiên cứu của mình là thực sự là rất khó. Và thứ hai là nếu làm tại nhà thì không có các cái đồ vật, không có các cái dụng cụ để mà làm. Mà bây giờ nếu để mua sắm hoặc là các thứ thì sẽ mất rất nhiều tiền, mà đa phần là dạy học bổng thì là những người mà họ có thu nhập chung là không quá cao để mà có thể duy trì được cái công việc thí nghiệm thực nghiệm của họ. Thế là cái việc mà cho du học sinh trở lại là một cái điều mình nghĩ là rất rất cần thiết với những cái du học sinh như vậy. Đặc biệt là một số mình biết một số bạn còn học ngành y nữa, mà ngành y bây giờ mà không được đi thực hành thì bạn thử hỏi xem tốt nghiệp 4 năm online thì sau này có ra chữa bệnh cho người hay không, kiểu như vậy.
Còn đối với Duy Hải, một sinh viên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Nam Kinh, việc đình trệ thời gian quay lại trường khiến cho nhiều dự định của anh bị giáng dở.
Thì cái diễn viên thì nó yêu cầu một cái ít nhất mà làm cho mình một không gian, mình gọi là cái sân khấu, để diễn viên đứng trên đó tạo ý tưởng và diễn xuất. Thì tuy nhiên thì do dịch thì mình cũng không sang được, nên là trong cái thời điểm đấy thì bên trường mình có dạy hình thức dạy học online. Nhưng mà dạy học online thì nó sẽ thiên hướng về phần lý luận hoặc là thưởng thức, nghệ thuật sẽ nhiều hơn. Học sinh sinh viên như mình cũng hơi bị hững, trầm xuống một khoảng. Mọi thứ nó như kiểu là dòng dã, nó cứ làm mình cảm thấy nó bị trùng xuống, nó không tưởng tượng được nó sẽ là như thế nào, không hứng khởi. Thực ra nói đơn giản thì học ở nhà kết quả thì chắc chắn nó sẽ không được bằng ở bên kia, tại vì mình có thực tế nhiều hơn. Và trước đợt dịch thứ nhất thì là đợt dịch đầu tiên ở Trung Quốc, cái thời điểm thông tin về dịch ở Trung Quốc là lan truyền khắp internet thì nó có loạn hết lên, nhưng thì mình cũng đã trải qua những cái thời điểm đấy. Mình cũng hy vọng là có thể là sau đợt đấy thì mình sẽ được qua. Sau đợt đấy không thể được qua nữa thì mình nghĩ là thế có thể là tháng 9 thì thời tiết các thứ về dịch này là không còn nữa, thì tháng 9 mình nghĩ là được qua. Sau tháng 9 mình không được qua, mình lại hy vọng là năm sau mình có thể được qua. Mình cứ hy vọng mãi thì tuổi của mình cũng không thể nào, giống như các em mình không thể nào đợi mãi như thế để sau này mình mới đi có công việc được. Thì do vậy là mình nghĩ nếu như mà mình có thể giải quyết được cái chuyện học này sớm hơn hay là nhanh hơn thì mình nghĩ là mình sẽ vui thôi. Đâu Hải biết thì cái cửa khẩu Cao Bằng thì nó đã đóng được khoảng đây 2 hay 3 tháng từ lúc mà dịch bùng phát lần thứ tư rồi. Đồ của Hải chuyển về nó đã ở cửa khẩu chẳng biết cũng được tầm khoảng độ 4 tháng rồi, còn không mang qua được. Nó cũng rất là phiền phức đấy. Mình cũng rất muốn là làm được nhiều việc, nhưng tuy nhiên thì cứ có lời mời thì nó lại có dịp đấy.
Đại dịch kéo dài theo cách mà ít ai có thể ngờ tới. Trong 2 năm qua, nhiều du học sinh Việt Nam mang theo ước mơ được trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước khác, nhưng đành phải gác lại tất cả và nhập học online. Quách Ti Ti là một trong số đó. Cô nhập học vào mùa thu năm 2020, và cho đến giờ đây, cô vẫn chưa được gặp mặt bất kỳ giảng viên hay là bạn học nào. Nhưng đó chưa phải là trở ngại duy nhất, bởi vì cô là sinh viên ngoại quốc duy nhất trong lớp đại học của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có mình cô phải học online khi tất cả sinh viên nội địa đều đã được đến trường.
Nhiều lúc thầy cô nhớ mình còn đỡ, còn nhiều lúc nhiều thầy cô là không có nhớ tới mình là học online. Nhiều khi là đi giảng bài mà quên lấy laptop để giống như gọi cho mình để mình nghe bài thì nhiều khi thầy cô quên. Và nhiều khi thầy cô giảng bài rồi quên ghi âm lại cho mình. Xong rồi mình chỉ có thể là xem mấy cái tài liệu mà thầy cô gửi qua thôi. Nhiều lúc thấy rất là tủi thân. Sắp tới nếu mà năm sau mà không cho qua là chắc mình bỏ luôn. Tại vì mình nghĩ là năm nay mình cũng đã sinh năm 97 rồi, vì những cái bạn mà cùng lứa tuổi với mình thì người ta cũng học xong đại học rồi. Mình cố gắng học online, học lấy cái bằng này, không có một cái trải nghiệm gì hết thì cũng không có ít lắm.
Trải qua gần 2 năm ở nhà ròng rã, nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ đã không còn hy vọng. Điều duy nhất bây giờ họ có thể làm đó chính là chờ đợi. Bởi vì sự kiên quyết của Trung Quốc trong chiến lược Zero Covid dường như vẫn chưa dừng lại. Tại đất nước này, lệnh phong tỏa ngắn hạn vẫn được ban hành tại các điểm nóng khi những ca nhiễm mới được phát hiện. Tuy nhiên, việc đi lại trong nước và các hoạt động thường ngày khác vẫn không bị ảnh hưởng. Học sinh nội địa đã được quay trở lại trường học một năm nay. Nhưng những du học sinh quốc tế vẫn đang mòn mỏi chờ và dần mất kiên nhẫn. Nhiều người lựa chọn việc chuyển hướng hoặc từ bỏ dự định du học của mình.
Thực ra một số bạn trong cái nhóm mà du học sinh của trường mình ấy, thì cũng đã có những cái dự định riêng cho các bạn ấy rồi. Ví dụ như là các bạn ấy quyết định là sẽ không bảo lưu nữa mà các bạn ấy học luôn cho xong, và các bạn ấy đi kiếm việc, hoặc là các bạn ấy chuyển hướng, một số bạn của mình thì là chuyển hướng sang ngành khác luôn. Thế là mình có một quen một cái bạn, bạn ấy đỗ của một trường ở Bắc Kinh, đỗ năm 2020, nhưng mà bạn ấy biết là rằng là đến năm 2021 bạn chờ đến năm 2021 vẫn không được nhập học. Thế là bạn ấy đã tự tìm cho mình một cái giải pháp mới là bạn ấy xin học vào một trường Đài Loan ấy. Và tháng 9 vừa rồi bạn ấy bay Đài Loan, bạn bỏ trường Bắc Kinh luôn. Thực sự nếu mà tháng 9 năm 2022 mà thực sự không được sang nữa thì đúng thực sự bây giờ tuyệt vọng tàn tật. Tất mình nghĩ là không chỉ một mình đâu mà tất tàn tật du học sinh sẽ tuyệt vọng.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay ngày 11 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.